Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về mẹ Teresa Calcutta, một phép lạ cho thế giới. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới can thiệp để sự sống và quyền con người được tôn trọng tại Somalia, là nơi đã diễn ra các cuộc bạo động khiến cho ít nhất 65 người bị thiệt mạng. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài không thể không nghĩ đến Mogadishu, thủ đô Somalia, là nơi đã xảy ra một cuộc tàn sát mới hôm thứ Ba vừa qua. Ngài hy vọng rằng cộng đồng thế giới sẽ làm mọi nỗ lực để sự sống và quyền con người được tôn trọng tại Somalia. Kể từ thứ Hai vừa qua, nhóm Hồi giáo có tên là Shebab, vốn có liên hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã mở cuộc tấn công nhắm vào chính phủ lâm thời và các lực lượng của Liên hiệp Phi Châu. Trong số 65 thường dân bị sát hại, có 30 người bị giết chết trong một cuộc tấn công tự vẫn nhắm vào một khách sạn, là nơi đang diễn ra một cuộc gặp gỡ của một số dân biểu và nhân viên của chính phủ lâm thời. Hiện nay nhóm Shebab đang kiểm soát miền Trung Nam Somalia. Trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy noi gương Thánh Augustino, đừng sợ chân lý, bởi vì chân lý có thể tìm kiếm chúng ta, nắm bắt chúng ta và thay đổi cuộc sống chúng ta. Mỗi lời với khoảng 3.500 người có mặt trong buổi tiếp kiến tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói về tầm quan trọng của các thánh trong cuộc sống đức tin. Theo Đức Thánh Cha, các thánh là những người bạn đồng hành của mọi người trong bước đầu của cuộc lữ hành trần thế. Do đó, mỗi người nên có một vị thánh để cảm thấy được gần gũi và được cầu nguyện cho. Các thánh có thể giúp đỡ chúng ta yêu mến Chúa và lớn lên trong nhân cách và đức tin. Đức Thánh Cha nói đến kinh nghiệm của Ngài. Ngài có lòng kính mến đặc biệt đối với Thánh Giuse và Thánh Benedicto. Ngài cũng cảm thấy rất gần gũi với Thánh Augustino nhờ nghiên cứu về tư tưởng của vị thánh này. Ngài nói rằng Thánh Augustino là người tìm kiếm chân lý không biết mệt mỏi. Đây là một mẫu gương cho các tín hữu, nhất là trong thời đại mà chủ nghĩa duy tương đối xem ra thống trị như chân lý. Đức Thánh Cha kêu gọi, anh chị em thân mến, tôi muốn nói với mọi người, cũng như với những ai đang gặp khó khăn trong cuộc hành trình đức tin, hay những ai ít tham dự vào đời sống giáo hội, hay những ai sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Đừng sợ chân lý, đừng bao giờ ngưng đi tìm chân lý. Đừng bao giờ ngưng tìm kiếm sự thật sâu xa về chính mình và về sự vật với con mắt nội tâm của trái tim. Tin Rimini, Ý. Đại diện giáo hội Công giáo và chính thống Nga gặp nhau tại cuộc gặp gỡ thân hữu Rimini, Ý. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một bức hình được xem là lịch sử, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu và Đức Cha Filaret, Tổng giám mục chính thống Minsk, Nga, đã ôm nhau trong cái hôn bình an để biểu lộ ước muốn hiệp nhất giữa hai giáo hội. Hai nhà lãnh đạo giáo hội đã gặp nhau tại cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 31 diễn ra tại Rimini. Cuộc gặp gỡ thường niên này do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức. Đức Hồng Y Erdo và Đức Tổng giám mục chính thống Filaret trao cho nhau cái hôn biểu lộ tình hiệp nhất khi hai vị tham gia cuộc thảo luận với chủ đề liệu một người có văn hóa, một người Âu Châu thời đại, có thể tin ở thần tính của con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô không? Phát biểu tại cuộc gặp gỡ Rimini, Đức Tổng giám mục Filaret nói rằng, thời gian đã chín mùi cho một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto và Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Đức Tổng giám mục chính thống hy vọng rằng cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào năm tới. Ngài nói, trên nguyên tắc tôi không thấy có trở ngại nào cho cuộc gặp gỡ. Vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga nhìn nhận rằng, cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo chỉ mới diễn ra trong thời gian gần đây, và đã trải qua nhiều thăng trầm, vui mừng cũng như căng thẳng. Tuy nhiên, theo Ngài, hiện nay mối quan hệ giữa hai giáo hội đều xem là tốt đẹp. Hai bên đều muốn đối thoại. Ngài hy vọng rằng bầu khí này sẽ tiếp tục. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi xây dựng một khế ước xã hội mới, dựa trên thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha. Trong tuyên ngôn hàng năm nhân ngày lễ lao động, được cho công bố hôm 24 tháng 8 vừa qua, các đức giám mục Hoa Kỳ nói rằng đã đến lúc phải xây dựng một khế ước xã hội mới, dựa trên thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha. Trong tuyên ngôn, Đức Cha William Murphy, giám mục Rockville, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản, viết rằng, cũng như Đức Leo thứ 13, đã mang ánh sáng tin mừng vào các thực tại kinh tế của thời đại ngày, Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã làm như thế với thời đại ngày nay. Trích dẫn một số đoạn trong bức thông điệp, Đức Cha Murphy suy tư về lao động, giới công nhân, kinh tế, thị trường, nhà nước, xã hội dân sự, lương bổng và khế ước xã hội mới. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản viết rằng, mặc dù vai trò của giáo hội không phải là đề ra một kế hoạch kinh tế cụ thể cho tương lai, những lời của Đức Giáo hoàng Benedicto vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, chìa khóa chủ yếu để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay chính là giải phóng sức mạnh của con người. Tin Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, kêu gọi chống lại trào lưu bất khoan nhượng đối với Kitô giáo. Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của cuộc hội thảo về giáo luật diễn ra tại Slovakia hôm thứ Ba vừa qua, Đức Cha Charles Chaput, Tổng Giám mục Denver, kêu gọi người Công giáo tại Hoa Kỳ và Âu Châu hãy chống lại chủ nghĩa vô thần đang được một số quốc gia cổ võ. Theo Đức Tổng Giám mục Denver, chủ nghĩa này xem tôn giáo như chuyện riêng tư, không thể ảnh hưởng đến thế giới. Đức Cha Chaput khuyến khích các tín hữu Kitô hãy chống lại trào lưu này bằng cách nhận ra cội nguồn đức tin của mình như nền tảng vững chắc nhất cho một xã hội công bình. Nhắc lại kinh nghiệm lịch sử của giáo hội tại Slovakia dưới thời Cộng sản, Đức Tổng Giám mục Denver nói rằng, các tín hữu Kitô ngày nay được kêu gọi bảo vệ quyền lợi của giáo hội cũng như quyền của mọi người chống lại tôn giáo mới là chủ nghĩa duy tương đối. Đức Tổng Giám mục Denver giải thích, cũng như chủ nghĩa Cộng sản, ý thức hệ tục hóa ngày nay quảng bá cho một xã hội xa lìa Thiên Chúa, trong đó con người sống tự mãn và không tuân thủ một nguyên tắc nào khác hơn là thỏa mãn các nhu cầu và ước muốn của mình. Ngài cảnh cáo rằng một chủ trương như thế về xã hội sẽ không dành bất cứ chỗ đứng nào cho công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội. Đức Cha Chaput cũng nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa tự do thờ phượng và tự do tôn giáo. Theo Ngài, với tự do thờ phượng, tôn giáo cũng có một chỗ đứng, nhưng chỉ như một thứ phụ thuộc trong cuộc sống riêng tư của cá nhân mà thôi. Trái lại, tự do tôn giáo bao gồm quyền được rao giảng, dạy dỗ, tụ họp, tổ chức và dấn thân vào hoạt động xã hội với tư cách cá nhân cũng như cộng đồng niềm tin. Đề cập đến các tòa án và phán quyết của các tòa án tại Hoa Kỳ và Âu Châu, Đức Cha Chaput nói rằng, ngày nay có một số chính phủ nhân danh sự khoan nhượng để tấn công tôn giáo. Theo Ngài, một cuộc tấn công toàn diện vào tự do tôn giáo, cách riêng vào Kitô giáo đã bắt đầu. Một thí dụ điển hình của cuộc tấn công này là cuộc bố ráp của cảnh sát Mỹ tại tòa Tổng Giám mục Brussels và hành vi xúc phạm đến mộ của hai vị hồng y trong nhà thờ chính tòa. Ngoài ra, Đức Cha Chaput cũng giải thích rằng, việc hợp pháp hóa hành động phá thai là một dấu chỉ cho thấy những mâu thuẫn sâu xa của xã hội tục hóa ngày nay. Ám chỉ đến các chế độ cộng sản độc tài, Đức Tổng Giám mục Denver cảnh cáo rằng, khi các xã hội cấm việc tuyên xưng và bày tỏ các chân lý đức tin, các xã hội đó cũng sẽ đương nhiên đưa quyền lực của nhà nước lên địa vị độc tôn. Tin Islamabad, Pakistan. Người Công giáo trên toàn quốc Pakistan tham gia ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực và tổ chức cứu trợ khẩn cấp. Đáp lại lời kêu gọi được Hội đồng Giám mục Pakistan đưa ra hôm 20 tháng 8 vừa qua. Hôm thứ Ba 24 tháng 8, người Công giáo trên toàn quốc đã tham gia một ngày cầu nguyện và tổ chức cứu trợ. Đức cha Joseph Couch, Giám mục Faisalabad và Giám đốc Toàn quốc Caritas giải thích rằng, trong giáo phận của Ngài, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo liên kết với nhau để quyên góp và cứu trợ. Lá thư mang chữ ký của Đức cha Lawrence Sandana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, khẳng định rằng, trận lụt hiện nay là thiên tai lớn nhất trong lịch sử đất nước. Hội đồng Giám mục Pakistan kêu gọi người Công giáo tích cực tham gia công tác cứu trợ đồng bào của mình. Đức cha Counts cho biết, các giáo phận Hyderabad, Multan, Rawalpindi và Quetta là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức giám mục giáo phận Faisalabad đã chủ sự thánh lễ và một buổi chầu thánh thể tại nhà thờ chính tòa hai thánh Phêrô và Phaolô. Đức cha nói rằng, cách đây một năm, tại Gojira, một thành phố nằm trong lãnh thổ của giáo phận Faisalabad, một số tín hữu Kitô đã bị một nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng hiện nay, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo trong giáo phận đang bắt tay nhau để quyên góp và tham gia các hoạt động cứu trợ. Tin Bangkok, Thái Lan. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan tổ chức một cuộc hội thảo về việc cải tổ nền giáo dục Công giáo tại nước này. Trên 400 giáo chức và ban giám đốc các trường Công giáo Thái Lan đã tham dự một khóa học để đào sâu bản sắc của nền giáo dục Công giáo. Cuộc hội thảo do Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng 8 vừa qua. Đức cha Louis Samnien Santisuk Niran, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng, các trường Công giáo phải cung cấp một nền giáo dục phù hợp với giáo huấn của Chúa Kitô, bởi vì giáo huấn này chính là nền tảng của giáo dục Công giáo. Về phần mình, Sư huynh Leo Visit Srivicharat, Tổng thư ký Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan khẳng định rằng, các giám đốc trường Công giáo phải hiểu rõ bản sắc của giáo dục Công giáo. Theo cha Miguel Garayzabal, các trường Công giáo là nơi mà trẻ em có thể học sống phù hợp với giáo huấn của Tin Mừng, sống các giá trị nhân bản, luân lý, đạo đức và hòa bình. Như thế, theo cha, các trường Công giáo thực sự là một cánh đồng truyền giáo, nhưng không theo nghĩa là các trường này phải chiêu mộ tín hữu. Trái lại, sứ mệnh của các trường này là quảng bá những giá trị của Tin Mừng. Lòng tin chỉ có thể phát sinh trong lương tâm con người mà thôi. Theo các thống kê, tại Thái Lan hiện có khoảng 283 trường Công giáo với trên 450.000 học sinh, 21 trung tâm huấn nghệ với trên 13.000 học viên và hai đại học Công giáo với khoảng 20.000 sinh viên. Tin Ái Nhĩ Lan. Giáo hội Công giáo tại Ái Nhĩ Lan bác bỏ tin cho rằng giáo hội đã bao che một linh mục Công giáo tại Bắc Ái Nhĩ Lan đã chủ mưu một vụ đặt bom khủng bố hồi thập niên 70. Mới đây, một bản báo cáo của cảnh sát Bắc Ái Nhĩ Lan khẳng định rằng một linh mục Công giáo đã chủ mưu một cuộc khủng bố của đạo quân Cộng hòa Ira hồi năm 1972, làm cho 9 người bị thiệt mạng và 30 người bị thương. Theo bản báo cáo, thì cảnh sát, chính phủ và hàng giáo phẩm tại Bắc Ái Nhĩ Lan đã cấu kết để bao che cho James Chesney, vị linh mục chủ mưu vụ khủng bố. Nhưng giáo hội đã hoàn toàn bác bỏ bất cứ hành động bao che nào trong vụ việc. Trong một tuyên ngôn chung, Đức Hồng Y Shin Brady, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan, và Đức cha Seamus Hegarty, Giám mục Londonderry, nói rằng, các ngài sửng sốt vì có một linh mục dính líu vào vụ đánh bom. Tuyên ngôn cho rằng, sự việc lẽ ra phải được điều tra một cách đúng đắn và giải quyết khi vị linh mục còn sống. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, sau khi xảy ra vụ khủng bố cho James Chesney sẽ được thuyên chuyển đến một nơi khác. Lý do là vì nếu vị linh mục bị bắt, nhiều cuộc bạo động giữa Công giáo và Tin lành có thể xảy ra. Bản báo cáo của cảnh sát Ái Nhi Lan nói rằng, một viên chức cảnh sát cấp cao đã liên lạc với chính phủ Anh để xin giúp đỡ, hầu tránh cho vị linh mục không bị trả thù. Tuy nhiên, bản báo cáo viết rằng, không có bằng chứng cho thấy giáo hội hay chính phủ đã cố tình bao che vị linh mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mẹ Teresa Calcutta, một phép lạ cho thế giới, do Hoàng Minh phụ trách.
Mẹ Teresa Calcutta, một phép lạ cho thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là lời tuyên bố của nữ tu bề trên tổng quyền dòng các nữ tu thừa sai bác ái do mẹ Teresa Calcutta thành lập. Hôm qua thứ Năm, ngày 26 tháng 8, là sinh nhật thứ 100 của mẹ. Nhân dịp này, nữ tu Mary Prema, người Đức, đương kim bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái, đã dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo một cuộc phỏng vấn. Qua đó, nữ tu Prema ôn lại di sản tinh thần của đấng sáng lập, cũng như con đường tu đức hiện nay của dòng. Tôn chỉ của dòng nữ tu thừa sai bác ái là phục vụ những người nghèo khổ và bệnh tật. Được hỏi, tại sao Chúa để cho sự đau khổ xảy ra? Nữ tu Prema trả lời, không thể xem đau khổ như một sự trừng phạt của Chúa. Tuy nhiên, Chúa cho phép đau khổ xảy ra, chúng ta có thể lợi dụng đau khổ để đến gần Ngài và xin Ngài ban ơn để chịu đựng đau khổ, và như vậy có thể sống đau khổ một cách tốt đẹp. Đau khổ thường đến như hậu quả của những quyết định của chúng ta, tuy nhiên nó cũng là hậu quả của một thế giới mong manh chóng qua. Dĩ nhiên, đau khổ cũng có thể được gây ra bởi chính những điều vượt quá sự kiểm soát của chúng ta. Các thiên tai như động đất tại Haiti hay lụt lội tại Pakistan chẳng hạn là một thí dụ. Nhưng tôi xác tín rằng Chúa cho phép đau khổ xảy ra là bởi vì nó có thể biến đổi chúng ta nên những con người tốt và sâu sắc hơn. Như vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng thế giới này và cuộc sống này không phải là mục đích tối hậu, mà còn có một cái gì khác nữa, đó là sự sống của linh hồn. Nếu chúng ta thực sự chấp nhận đau khổ, thì sự sống này sẽ được thanh luyện. Theo gương đứng sáng lập, nữ tu bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái cũng phân biệt đau khổ thể lý và đau khổ tinh thần. Theo nữ tu Prema, đau khổ lớn nhất chính là đau khổ tinh thần. Nữ tu nói rằng, tại Calcutta, các nữ tu của mẹ Teresa nhận thấy, thỏa mãn những nhu cầu thể lý, thực thi những công việc bác ái, tắm rửa những người đang hấp hối, chăm sóc các bệnh nhân và giúp đỡ những người vô gia cư là điều dễ làm. Nhưng chăm sóc cho những nhu cầu tinh thần mới là điều đòi hỏi nhiều hơn. Nữ tu Prema nói, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng trước đau khổ tinh thần bằng lời cầu nguyện mà thôi. Điều quan trọng là để cho ơn Chúa đánh động những con người đang đau khổ như thế. Cũng vậy, chúng tôi thấy cầu nguyện là điều quan trọng. Mỗi ngày chúng tôi dành ra một tiếng đồng hồ để cầu nguyện trước Thánh Thể. Đây là điều tối cần cho công việc của chúng tôi. Thật vậy, công việc của chúng tôi không phải là một hoạt động xã hội, mà là thừa sai. Giải thích về hai chữ thừa sai, nữ tu bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái nói rằng, mẹ Teresa muốn mọi người biết và yêu mến Chúa Giêsu. Mẹ xác tín rằng ai cũng mong muốn được Chúa Giêsu cứu độ, dù họ có ý thức hay không. Tuy nhiên, hoán cải hay không là việc của Chúa, chỉ có Chúa mới có thể hoán cải tâm hồn. Mẹ Teresa đã hiến dâng cả cuộc đời để yêu mến Chúa Giêsu và chuyển đạt tình yêu này đến cho mọi người xung quanh. Đây là mục đích duy nhất của mẹ. Mẹ cố gắng trung thành với bất cứ điều gì mẹ nghĩ là Chúa chờ đợi mẹ phải làm theo lương tâm của mình. Mẹ cảm nhận được rằng Chúa đã gọi mẹ để phục vụ con người một cách vô vị lợi, để quan tâm trọn vẹn đến người đau khổ. Mẹ luôn hiện diện 100% và cởi mở với người mà mẹ gặp gỡ bất cứ lúc nào. Mẹ không bao giờ quan tâm đến chuyện lớn, mẹ cũng chẳng màng đến quảng cáo hay một điều tương tự. Điều quan trọng nhất đối với mẹ chính là luôn luôn diện đối diện với từng người. Thái độ này cho thấy sự khôn ngoan cao cả của mẹ. Nói đến di sản tinh thần của mẹ đã để lại, nữ tu Prema nói rằng, trong suốt cuộc sống của mẹ, mẹ luôn mang mọi người xung quanh đến với Chúa. Mẹ không rao giảng, nhưng chỉ làm chứng bằng cuộc sống của mẹ. Nữ tu bề trên chồng nữ tu thừa sai bác ái nói, ngay cả ngày nay, nhiều người vẫn còn kể cho tôi nghe lần đầu tiên họ gặp gỡ mẹ Teresa. Có lẽ họ chỉ thấy mẹ vài phút trên sân thượng của nhà mẹ chúng tôi, nhưng giây phút ấy đã vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của họ. Đôi khi chỉ cần một câu, một lời nói tử tế là đủ. Nhiều người trong số này là tín đồ Ấn giáo. Họ đã không trở lại Kitô giáo sau khi gặp gỡ mẹ. Tuy nhiên, họ bắt đầu nhìn vào cuộc sống và công việc của họ bằng một con mắt khác và trở thành một con người khác. Sống một cách khác, dựa trên yêu thương và nhân từ trong gia đình họ. Đề cập đến những thách đố mà dòng nữ tu thừa sai bác ái sẽ phải đương đầu trong những năm sắp tới, nữ tu Prema nói rằng, thoạt nhìn qua, người ta tưởng dòng nữ tu thừa sai bác ái là một tổ chức lớn. Thật ra, dòng không có những kế hoạch lớn cho 10 năm. Nữ tu Prema nói, chúng tôi cố gắng lắng nghe điều Chúa muốn nói chúng tôi làm, chỉ có Chúa Giê-xu mới nói cho tôi biết bước kế tiếp phải như thế nào, do đó, theo tinh thần của mẹ Teresa, tôi không phải là người kiểm soát mọi sự, Chúa mới là người quyết định. Nữ tu Prema kể lại rằng, có người đã hỏi mẹ, điều gì sẽ xảy ra khi mẹ không còn sống? Mẹ trả lời, hãy để cho tôi được yên nghỉ đã. Mẹ không bao giờ vạch ra một kế hoạch cho tương lai, ngoài quyết tâm phải luôn sống thánh thiện hơn. Đây là lời khuyên mà mẹ không ngừng nhấn mạnh. Mẹ Teresa luôn lắng nghe Chúa Giê-xu và sẵn sàng đáp ứng với những thách đố của thời đại. Chẳng hạn thập niên 80 là thập niên bùng nổ của dịch bệnh SIDA, mẹ liền cho mở một nhà tại New York, Hoa Kỳ. Việc huấn luyện các nữ tu bề trên phẩm quyền, dòng nữ tu thừa sai bác ái giải thích. Ở khởi đầu thời kỳ huấn luyện, các tập sinh có cơ hội làm việc với người nghèo trong các khu ổ chuột. Họ nhận được những kiến thức cần thiết để săn sóc bệnh nhân, và dĩ nhiên một sự huấn luyện cơ bản về thần học, lịch sử giáo hội, giáo lý và kinh thánh.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nỗi đam mê Thiên Chúa nơi các vị thánh. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thiên Chúa không phải là một hệ thống giáo thuyết. Thiên Chúa như Kinh Thánh Mạc Khải là một ngôi vị, nghĩa là đấng mà con người có thể biết và có thể yêu mến. Chúa Giê-xu dạy rằng, chúng ta phải đi vào nước trời như những trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ không cần hiểu thế nào là quan hệ, chúng luôn sống trong quan hệ. Khi mô tả Thiên Chúa như một đấng biết giận dữ, biết ganh tương, Kinh Thánh muốn mời gọi chúng ta đi vào quan hệ với Ngài, chứ không xem Ngài như một ý tưởng trừu tượng. Tất cả những nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thánh đều có một quan hệ đầy đam mê với Thiên Chúa. Môi-se tranh luận với Chúa một cách hăng say, đến độ thuyết phục Chúa đổi ý. Gia-cốp chiến đấu với Chúa suốt đêm và tìm cách đánh lừa để được chúc lành của Chúa. Giô-b đã có những lời lẽ đầy nóng giận khi nói chuyện với Chúa. Nhưng khuôn mặt tiêu biểu nhất cho một quan hệ đầy đam mê với Chúa hẳn phải là Thánh Vương David. ông đã phạm hầu như hơn một nửa trong thập giới. Nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc và loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống. Câu chuyện của David cho thấy rằng một quan hệ với Chúa có thể sống còn sau bao nhiêu sóng gió và những hành động bất tuân của con người. David có nghĩa là người yêu dấu. David quả thực vẫn luôn giữ một quan hệ đầy đam mê và trìu mến với Chúa, mặc dù cuộc sống của ông có là một chuỗi những phản bội. Dù có ngoại tình và sát nhân, ông vẫn cứ là người đẹp lòng Chúa. Tính cách đam mê của quan hệ giữa David và Chúa được làm nổi bật qua hai hành động đáng chú ý của ông. Trước hết là hành động đầu tiên khi ông vừa được tôn làm vua. Khi mới lên làm vua, David đã sai rước hồn bia về Jerusalem. Jerusalem là thủ đô mới mà ông đang cho xây cất. Ông muốn hồn bia ở giữa dân như dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa. Khi hồn bia vừa được rước về tới thủ đô, người ta thấy David hân hoan đến độ mất tự chủ. Ông cùng với toàn dân ca hát nhảy mừng. Cảnh một vị vua nhảy múa trên đường khiến cho vợ ông khó chịu. Bà bảo ông hãy tự chế. Nhưng David nói với vợ rằng, ông sẽ còn làm nhiều cử chỉ điên loạn hơn, vì ông phải nhảy mừng trước mặt Chúa. David không màng tới phẩm cách của một quân vương. Với ông, chỉ có một điều hệ trọng là sự hiện diện của một Thiên Chúa mà ông phải tôn thờ và yêu mến với hết cả tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực mà thôi. Là một người đam mê, David cảm thấy bị thu hút bởi Chúa hơn bất cứ điều gì trên trần gian. Đam mê với Chúa, David cũng đam mê con người không kém. Hành động thứ hai làm nổi bật con người đam mê của David chính là hành động ngoại tình và sát nhân của ông. David đã phạm một cái tội mà bất cứ một người đàn ông nào cũng đều có thể phạm. Một người đàn ông thấy một người đàn bà, đem lòng say mê người đàn bà ấy, phạm tội với người đàn bà ấy. Chẳng có gì là ngoại lệ trong trường hợp của David. Việc ông phạm tội với nàng Bathsheba tỏ bày khía cạnh thâm độc trong con người của ông. Khi âm mưu che đậy tội ngoại tình không thành công, ông quay sang một kế hoạch khác càng độc ác hơn. Đó là đặt người chồng của người đàn bà vào một tuyến đầu nguy hiểm nhất. Tội ác này luôn dẫn đến tội ác khác. David không thoát khỏi những móc xích của dây chuyền tội ác ấy. Là nhà lãnh đạo tinh thần của dân tộc, ông đã phạm một lúc các giới răn thứ sáu, thứ bảy, thứ chín và thứ mười trong thập giới. Tất cả bốn tội ác ấy đang xen với nhau. Thế rồi khi nàng Bathsheba được rước vào cung điện và lấy David làm chồng, ông cũng quên bẵng đi những hành động tội ác của mình. Không ai dám lên tiếng phản đối, ngoại trừ một vị tiên tri tên là Nathan. Chương 12 trong quyển 2 của sách Tiên tri Samuel là một trong những án văn chương đẹp nhất. Nathan bắt đầu bằng một câu chuyện tham lam. Một người phú hộ kia ăn cướp một con chiên của một người láng giềng nghèo. David nổi giận tức khắc. Đam mê và hăng say trong mọi sự, David muốn trừng trị người phú hộ ấy. Nhưng tiên tri đã đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt David và nói, người đó chính là bệ hạ. Điều gì diễn ra sau đó cho thấy tâm hồn cao thượng của David. Là một ông vua đầy uy quyền, ông đã có thể ra lệnh thủ tiêu vị tiên tri, và như thế sẽ chẳng còn ai dám lên tiếng tố cáo ông. Hoặc, vô liêm sỉ hơn, ông chỉ cười cợt và cho tống cổ vị tiên tri ra khỏi hoàng cung. Hoặc ông cũng có thể chối hành động tội ác của mình một cách dễ dàng. Làm sao tiên tri Nathan có thể trưng đủ bằng chứng về tội ác của ông? Làm sao một đầy tớ có thể dám đứng lên làm chứng chống lại quân vương của mình? Bất cứ chính trị gia nào đã một lần dối trá với dân tộc đều có thể tưởng tượng điều David có thể làm. Một Richard Nixon đã nói dối và đã dùng tiền để che đậy hành động dối trá của mình. Một Bill Clinton đã có thể nhìn thẳng vào ống kính truyền hình để bội thề về hành động gian díu của mình với một người nữ nhân viên tập sự. Cả hai chỉ nhận tội sau khi các bằng chứng được trưng ra. David không cần tiên tri Nathan hay bất cứ tòa án nào trưng dẫn bằng chứng về hành động tội ác của mình. Không gì vĩ đại hơn những lời đầu tiên của ông. Tôi đã phạm tội chống lại Chúa tôi. David đã không nói mình đã chiếm đoạt nàng Bathsheba. Ông cũng không nói mình đã sát hại Uriah, viên sĩ quan chồng của nàng Bathsheba. Trước kia, ông đã say mê nhảy múa trước mặt Chúa. Giờ đây, ông cũng chỉ thấy mình phạm tội xúc phạm duy một mình Ngài. Bài thơ mà ông sáng tác sau đó, tức Thánh Định thứ 51, phản ánh toàn bộ những hành động hiểm độc của ông. Lẽ ra, ông chỉ cần xưng thú riêng rẽ và thầm kín với vị tiên tri. David đã muốn cho tâm sự của mình được mọi người biết đến. Không những chỉ có một dân tộc đã hát lên những tâm tình đó, mà ngày nay cả thế giới đều cầu nguyện bằng chính những tâm tình sám hối ấy. Thánh Vịnh 51 cho thấy bản chất đích thực của tội lỗi. Đó là phá vỡ mối quan hệ với Chúa. David đã thốt lên trong dòng lệ. Con đã đắc tội với Chúa, và duy chỉ một mình Chúa. David đã nhận ra rằng, Chúa muốn thấy một tấm lòng tan nát dày vò. Đó là những đức tính mà David có thừa. Nhìn lại vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử của họ, dân Israel nhớ đến David vì nỗi đam mê và lòng yêu mến của ông đối với Chúa hơn là những thành tựu hiển hách của ông. Con người đầy dục vọng thấp hèn và hay báo thù như David đã được xem là người hằng đẹp lòng Chúa. Quả thật, David đã yêu mến Chúa với tất cả tâm hồn ông. Dù có yếu đuối và sa ngã, trái tim của David lúc nào cũng hướng về Chúa. Ông đã đặt Chúa vào trọng tâm cuộc sống của mình. Ông tìm kiếm và yêu mến Chúa với tất cả đam mê, như ông đã thốt lên trong một bài thơ khác. Ôi lạy Chúa, là Chúa trời con say sưa tìm kiếm Chúa. Hoặc trong một sa mạc khô cằn, ông đã thốt lên. Linh hồn con khao khát Chúa, thân xác con mòn mỏi đợi trong Chúa, trong vùng đất khô cằn không giọt nước này. Vì tình Chúa thì hơn cả sự sống, môi miệng con sẽ ca tụng Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu, suy nghĩ về câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình trong Phúc Âm của Thánh Gioan, chương 8, câu 10. Không có ai kết án chị sao? Để có thể thấy được ý nghĩa và rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đạo của mỗi người chúng ta từ câu hỏi này, trước hết, chúng ta cần biết câu hỏi này xuất phát từ câu chuyện nào trong Kinh Thánh và trong bối cảnh như thế nào. Chắc ít nhiều, ai trong chúng ta cũng đã biết câu hỏi này của Chúa Giêsu nằm trong câu chuyện nổi tiếng về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, đó là câu chuyện về người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Khung cảnh của câu chuyện là một ngày mới, tất cả dân chúng đến đền thờ để nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Thế rồi, nhóm Pha-ri-siêu đã xuất hiện, và họ mang theo người phụ nữ phạm tội ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu và hỏi Chúa Giêsu rằng, Thầy nghĩ sao về việc xét xử người phụ nữ phạm tội này? Họ muốn đặt người vào tình thế khó xử, để tìm những lý do hãm hại và giết chết người. Phúc Âm Thánh Gioan chương 8, câu 5. Nếu như Chúa Giêsu bênh vực người phụ nữ ấy, người tự đặt mình đối lập với Môsê và lệ luật, như thế họ sẽ có cớ để tố cáo người. Nếu người đồng ý để chị bị ném đá theo luật Môsê, người sẽ tự mâu thuẫn với những lời giảng dạy về nước Thiên Chúa dành cho người nghèo và tội lỗi. Người phụ nữ ngoại tình được dùng như một con mồi để kéo người vào bẫy. Như thế, câu chuyện này trở nên một tranh luận nữa về lề luật. Để trả lời cho câu hỏi của họ, người ngồi xuống và viết trên đất đến hai lần, Phúc Âm Thánh Gioan chương 8, câu 6b và câu 8. Những điều người viết, chỉ những người đứng chung quanh đó mới biết, và chắc có lẽ những gì Ngài viết đó có liên quan đến tội lỗi của họ. Bởi vì người thách thức những người bắt quả tang người phụ nữ ngoại tình ném đá chị ấy trước như lề luật Mô-sê dạy. Sách Đệ Nhị Luật chương 17 câu 7. Trong câu hỏi ấy, người đã thêm vào một điều kiện để có thể thực hiện việc ném đá là ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá chị này trước đi. Không có tội ở đây được hiểu cả hai cách, là đã không phạm tội và không thể phạm tội. Sau câu chuyện này, người xác nhận họ sẽ chết trong tội của họ, Phúc Âm Thánh Gioan chương 8, câu 21, câu 24. Nghe những lời nói đó, mọi người đã dần dần rút lui, từ người lớn cho đến những người nhỏ nhất, vì không ai có thể tự chứng minh là mình không có tội để có thể ném đá người phụ nữ này. Chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ, không thấy luôn cả dân chúng. Vậy, đến đây câu chuyện đã chuyển sang hướng khác. Những người đi tố cáo người phụ nữ ngoại tình, với ý đồ qua đó họ tố cáo luôn cả Chúa Giêsu, đã trở thành những người bị tố cáo ngược lại. Tội của họ cũng bị phơi bày công khai như họ đã làm cho người phụ nữ, ít là cách gián tiếp, qua việc họ bỏ đi và không dám ném đá người họ lên án. Quý vị và các bạn thân mến! Đến đây, chúng ta đã có thể thấy được một cách khái quát về khung cảnh và nội dung của câu chuyện liên quan đến câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Không ai kết án chị sao? Để tìm hiểu ý nghĩa và rút ra những bài học cho đời sống đạo của chúng ta từ câu hỏi này của Chúa Giêsu, chúng ta có thể hình dung câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình giống như một bức tranh mà trong đó các hình ảnh đối chọi nhau, nhưng làm nổi bật nhau lên. Một bên là một con người tội lỗi rõ ràng, vì bị bắt quả tang đang phạm tội đáng chết. Bên kia là con Thiên Chúa, thánh thiện vô cùng. Một bên là thái độ hung hăng của những người biệt phái đòi giết kẻ có tội. Bên kia là thái độ nhân từ hiền hậu của Đấng Cứu Thế. Bởi đó, Thánh Augustino đã tóm ý nghĩa bức tranh này bằng một câu ngắn gọn, rất xúc tích và đầy ý nghĩa. Sự khốn cùng và lòng thương xót. Khi nói như thế, thánh nhân muốn nói lên rằng, sự cùng khốn mà gặp sự cùng khốn thì càng cùng khốn hơn, nhưng khi sự cùng khốn gặp được lòng thương xót thì sẽ có thứ tha và ơn cứu rỗi. Thật đúng như vậy, Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được sự khốn cùng của người phụ nữ tội lỗi gặp được lòng thương xót của Chúa Giêsu, nên chị đã được tha thứ và được ơn cứu độ. Qua đó, Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta một bài học về thái độ đối xử với người tội lỗi là hãy quên đi quá khứ tội lỗi và biết mở cửa tương lai. Thông thường, chúng ta hay nghĩ rằng tội lỗi và hình phạt đi liền với nhau. Chúng ta đồng quá tội lỗi với người có tội, và vì thế, chúng ta kết án tội lỗi và cũng kết án luôn cả người tội lỗi. Chúng ta ai cũng đều nghe biết cách đây khoảng vài chục năm thôi. Trong các xóm làng, vùng quê, hễ ai phạm một tội nào nặng, nhất là phụ nữ sống làm điều gì trái với lương thường đạo đức, trái với công dung ngôn hạnh, trái với lẽ đạo, liền bị mọi người khinh khi, miệt thị dèm pha, bị kết án và loại trừ. Họ không còn cơ hội gì để hội nhập với cuộc sống chung trong xóm làng, trong họ đạo được nữa, và cả gia đình họ cũng bị lên án theo như vậy. Có những tội nhân vì bị sức ép quá nặng nên phải bỏ quê hương, trốn đi nơi xa lạ để tìm cơ hội xây dựng cuộc đời mới. Cũng như thế, xã hội Do Thái ngày xưa cũng có thái độ và cách ứng xử quá cứng nhắc theo luật lệ, theo những chuẩn mực luân lý đạo đức, nên đời sống con người thường bị khinh khi, miệt thị, bị lên án ném đá cho tới chết, nếu một ai đó lỡ làm điều gì trái với lệ luật chuẩn mực đạo đức. Một cách cụ thể, qua câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình, những người biệt phái và luật sĩ đã đưa người phụ nữ phạm tội ra trước công chúng và trước Chúa Giêsu để kết án, loại trừ và để ném đá chị cho đến chết. Họ siết chặt vòng dây chung quanh chị như sợ con mồi bị sòng mất. Đối với họ, chị là hiện thân của tội lỗi, và họ cho rằng tội lỗi đã ăn sâu trong con người của chị, không thể tẩy xóa, không thể hoán cải và không thể tha thứ được. Phải khử trừ, phải giết chết thôi. Chị phụ nữ ngoại tình hẳn phải co rúm người lại trước những con người hung dữ, trong tay nắm chặt những cục đá nhám nhúa, sẵn sàng ném vào chị cho tới chết. Cuộc đời của chị sẽ chấm dứt từ đây, sẽ không có một tương lai nào cho chị để có thể trỗi dậy và đổi đời được. Bản án chỉ còn chờ ý kiến của Chúa Giêsu nữa là bắt đầu thi hành. Và người ta hy vọng rằng Chúa Giêsu cũng sẽ đồng tình với lệ luật, với tập thể đang lên án người phụ nữ kia. Nhưng không, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không đặt người phụ nữ này trước lệ luật. Ngài không nhìn về quá khứ lỗi lầm của chị, mà Ngài nhìn đến tương lai. Thật vậy, như Chúa Giêsu đã từng nói, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng ta muốn nó ăn năn sám hối để được sống. Chúa Giêsu đã không đối xử gay gắt hay muốn kết án, loại trừ bất cứ ai, dù người đó tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng Ngài đối xử với người tội lỗi bằng trái tim tình thương, với lòng nhân ái và thương xót vô bờ. Ngài loan truyền luật lệ, khuôn phép cho đời sống, nhưng Ngài không dựa hay nhân danh những luật lệ đó để kết án ai. Tội lỗi là sự xấu, ngược lại với tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là thánh thiện. Tội lỗi mang lại những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội, và nhất là làm tâm hồn con người mất bình an. Tội lỗi hủy diệt đời sống, làm con Thiên Chúa. Tội lỗi tạo hố sâu ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Tội lỗi vì thế cần phải bài trừ, nhưng không được bài trừ con người có tội. Như thế, bài học trước tiên mà Chúa Giêsu để lại cho từng người chúng ta là chúng ta hãy luôn nhớ rằng những chuẩn mực đạo đức, luân lý, luật lệ được đặt ra là để giúp cuộc sống con người thăng tiến, nhất là phải giúp thăng tiến về mặt tinh thần, chứ không bao giờ là bước cản trở, nhận chìm nhân vị con người xuống bùn đen hay đưa con người vào con đường chết. Sự sống con người về thể xác lẫn tâm hồn là điều cao quý hơn mọi thứ ở trên đời này. Vì thế, không thể chỉ căn cứ vào chuẩn mực đạo đức, luân lý hay luật lệ một cách cứng nhắc để kết án hay khinh khi, coi thường, kỳ thị, loại trừ con người được. Sự sống vì thế cần phải được kính trọng, bảo vệ, nâng đỡ. Đã là người, ai cũng có những khuyết điểm, cũng có thời gian làm điều lầm lỗi. nhưng ai cũng có khả năng ý chí, lòng muốn làm điều lành, điều thánh thiện, điều tốt hợp với luân lý đạo đức. Và đó cũng là điều mà Thiên Chúa muốn mọi người chúng ta hãy luôn ý thức và dấn thân sống mỗi ngày trong đời sống đức tin của mình. Tôi xin nhắc lại lần nữa lời mời gọi của Thiên Chúa rằng, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn thống hối để được sống. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta biến đổi cuộc đời của mình mỗi ngày thêm tốt hơn, và đồng thời, đời sống của chúng ta cũng phải trở thành khí cụ tình yêu thương của Chúa, giúp anh chị em của mình được biến đổi, trở nên những người con thánh thiện của Thiên Chúa. Amen. Quý vị thân mến, đến đây tôi xin tạm kết thúc bài chia sẻ hôm nay với đề tài xoay quanh câu hỏi của Chúa Giêsu với người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Không có ai kết án chị sao? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ, tìm hiểu và rút ra thêm những bài học thiết thực mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta qua câu hỏi này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Gian dối kiêu căng, dù hôm qua gian tham biếng lười, dù hôm qua xa Chúa không yêu người, ngày hôm nay con tìm đến, ngày hôm nay xin lỗi ăn năn, và hôm nay dâng kinh hối hận, lệ tuôn rơi Cha ơi thứ. Tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên tha thứ con hoang đàng. Vì tình Chúa ngàn đời đã yêu con, vì tình Chúa ngàn đời thứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con che chở đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh Mục Quang Uy đã kể lại một câu chuyện vui trong kinh nghiệm ngồi tòa giải tội của mình tại một cộng đoàn giáo dân Việt Nam ở hải ngoại như sau. Lần nọ, có một người phụ nữ vào xưng tội với cha rằng, thưa cha, con đã phạm tội vì đã không tắc kè chồng con. Giọng của người phụ nữ không còn trẻ, khiến một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu của cha khi ngài hiểu rằng có thể người phụ nữ này đã cảm thấy mình có lỗi khi từ chối những sinh hoạt tình dục trong đời sống vợ chồng với người chồng của mình vì tuổi tác hay chăng. Khi cha còn hơi lúng túng trong việc chuẩn bị lời khuyên đối với bà ta, thì người phụ nữ lại nói tiếp, giọng đầy uất ức. Nhưng thưa cha, nếu chồng con muốn con tắc kè ông ấy, thì ông ấy cũng phải biết tắc kè con nữa. Chồng con cứ để một mình con tắc kè ổng thôi, thì con không thể chịu được. Đến lúc này, thì cha Quang Uy mới òa hiểu. Chữ tắc kè mà bà ta nói đến, đó là chữ take care, nghĩa là sự quan tâm, sự chăm sóc. Cha mỉm cười nhân hậu và giúp cho người phụ nữ những lời khuyên cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, nỗi bực dọc, ấm ức mà người phụ nữ trình bày với cha Quang Uy trong tòa giải tội cũng là tâm sự rất phổ biến của nhiều cặp vợ chồng trong đời sống gia đình hiện nay. Thử dạo vào chuyên mục Tâm sự của báo Tuổi Trẻ Online. Chúng ta sẽ bắt gặp khá nhiều những lời tâm sự đau buồn của những người vợ hoặc chồng về tình trạng thiếu sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong đời sống vợ chồng, và phổ biến nhất vẫn là lời phiền muộn của những người phụ nữ. Trong đời sống vợ chồng, việc quan tâm, chăm sóc lẫn nhau là một nhu cầu không thể thiếu vì nó là yếu tố quyết định sự bền vững trong tình yêu và hạnh phúc của mỗi gia đình. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không bao giờ từ trên trời rơi xuống. Nó là kết quả của một sự nỗ lực và cố gắng không ngừng trong việc xây dựng và bảo vệ. Người xưa đã đúc kết một kinh nghiệm rất quý báu về đời sống vợ chồng mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là vợ chồng tương kính như tân. Nhiều người đã rất sai lầm khi cho rằng không cần phải đối xử tốt khi đã cưới nhau, đã thuộc về nhau. Nhưng thực ra, chính khi chung sống một mái nhà với nhau, phải cùng nhau san sẻ biết bao gánh nặng của cuộc sống, thì việc cần phải sống tốt với nhau, sống tử tế với nhau, lại cần phải được thực hiện một cách có ý thức hơn, hoàn hảo hơn. Và đó phải là một mối quan hệ song phương. Đòi hỏi của người phụ nữ trong tòa giải tội đã rất đúng khi bà cho là, nếu người chồng muốn nhận được sự chăm sóc của bà, thì ông ta cũng phải biết chăm sóc bà như thế. Hạnh phúc có được là do những hành động, thái độ tích cực của cả hai dành cho nhau. Nó là một dòng nước chảy, dòng nước đối lưu, chứ không phải là nơi ao tù nước đọng. Hãy đặt mình vào tâm trạng của người chồng hoặc vợ, chúng ta sẽ cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của họ. Nếu mỗi người đều cảm thấy việc làm cho người chồng hoặc vợ của mình buồn là điều nên tránh hết sức có thể, thì ngôi nhà của chúng ta mới thực sự là tổ ấm của mỗi thành viên trong gia đình. Ngày nay, với phong trào bình đẳng giới, người phụ nữ được ghi nhận phẩm giá và trách nhiệm của họ bình đẳng với phẩm giá và trách nhiệm với người nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng lâu đời của ý thức hệ phong kiến, người phụ nữ Việt Nam vẫn còn gánh chịu nhiều thiệt thòi trong đời sống hôn nhân. Trong xã hội, vẫn còn rất phổ biến cái nạo trạng là khi chu toàn trách nhiệm gánh vác kinh tế trong gia đình, sống chung thủy với vợ, thì người đàn ông đã là người chồng tuyệt vời trong gia đình. Tuy nhiên, làm ra tiền để lo lắng cho gia đình không có nghĩa là người chồng tự cho phép mình bỏ mặc người vợ với hàng trăm công việc không tên. Không ngoại tình, nhưng cũng không biết quan tâm chia sẻ những tâm tư tình cảm của người sống bên cạnh mình, chăm sóc họ khi ốm đau, thì đó cũng không phải là một cách yêu thương trọn vẹn. Không ruồng rẫy vợ mình, nhưng cũng không có những sự tôn trọng đúng mức với những đóng góp và công lao của người vợ trong đời sống gia đình, xem người vợ dưới con mắt chồng không đáng giá một xu như tâm sự của nhiều người phụ nữ, thì mối quan hệ gắn bó trong đời sống vợ chồng không chống thì chầy, chỉ còn là hình thức. Trong thư gửi tín hữu Epheso, Thánh Phaolô tông đồ đã viết: Người làm chồng, hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Lạy Chúa, Thiên Chúa là tình yêu và Ngài đang sống mầu nhiệm hiệp thông yêu thương giữa các ngôi vị. Xin cho những người làm chồng luôn hiểu rằng yêu vợ là yêu chính mình, vì với tình yêu và lòng hy sinh mà Thiên Chúa vốn đặt để trong tâm hồn người phụ nữ, họ sẽ đáp trả một cách xứng đáng với những gì họ lãnh nhận từ sự quan tâm, chăm sóc của người chồng. Và như thế, mọi người sẽ được hưởng hạnh phúc, niềm vui của cuộc sống hôn nhân, một cuộc sống được chính Thiên Chúa tạo dựng và chúc phúc. Amen.
Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.